tài. Xa đi nơi phương xa, xin mình trong vui thú lạc quan. Rồi người con phung phá, lê tấm vân tan thương hao gầy. Tìm về thôn xóm xưa, nơi bóng cha trông mong đêm ngày.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm khi Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm các môn đệ không được nói cho ai biết người là Đấng Kitô. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, nếu bây giờ mà Đức Giêsu đứng ở giữa các bạn trẻ ở đây và hỏi mỗi người trong các bạn, theo các bạn thấy tôi là ai, các bạn trả lời thế nào? Đức Giêsu mà các bạn vẫn đến cầu nguyện, Đức Giêsu mà các bạn vẫn nghe lời Chúa mỗi chiều thứ bảy tham dự thánh lễ, và Đức Giêsu mà các bạn sẽ đón nhận lấy Ngài khi các bạn rước lễ, Đức Giêsu mà các bạn cầu nguyện như khi gặp khó khăn, như khi gặp thử thách, Đức Giêsu mà các bạn vẫn đến cầu nguyện để xin ơn, hoặc là để xin trợ giúp, hoặc là để xin tha thứ, vậy thì Đức Giêsu ấy đối với cá nhân các bạn thấy Ngài là ai? Ngày xưa Đức Giêsu hỏi các tông đồ: người ta bảo con người là ai? Thì các tông đồ nói rằng: kẻ thì bảo thầy là Elia, kẻ thì bảo là một tiên tri nào đó, kẻ thì bảo là thế này, kẻ thì bảo là thế nọ. Đấy là người ta nói. Chúng ta dễ có nói về người khác theo cái dư luận, đúng không ạ? Chứ còn cái sắc tín của mỗi người ấy, vậy thì bây giờ người ta nói sao thì tôi không cần biết. Nhưng mà bây giờ con này, bây giờ anh này, là chị này, bạn này, mỗi người trong các con, từng người trong các con hãy trả lời câu hỏi: thầy là ai? Nào, bạn đã có thể trả lời được câu hỏi đó. Theo các bạn về Đức Giêsu là ai? Bạn, theo bạn Đức Giêsu là ai? Đúng. Ừ, Con cứ đi, con nói giùm cha coi. Đấy đấy, tại cái dây nó không tới. Con cứ trả lời cho mọi người sắc tín của con, theo con thì Đức Giêsu là ai? Cứ nói.
Dạ, thưa cha, con thì con luôn luôn nghĩ Đức Giêsu giống như là một người cha của mình.
Hả?
Dạ, vậy thôi. Con nghĩ Đức Giêsu là cha của mình, tại vì mình muốn xin Ngài cái gì cũng được, cho nên con vẫn nghĩ như vậy. Con cảm ơn.
Vâng, một câu trả lời rất là dễ thương thưa các bạn. Đối với tôi, đối với bạn ấy, một bạn nữ trả lời rằng, đối với tôi, Đức Giêsu tôi coi như là người cha của tôi. Còn đối với chị, à rồi, chúng ta cho một trong các thầy một câu trả lời tình nguyện. Đối với chị thì chị Đức Giêsu là ai?
Cha, đối với con, Đức Giêsu là ông chủ nợ của con, tại con nợ dữ lắm, cho nên là ông chủ nợ con xin nợ mà ông cho, tức là Đức Giêsu của con đó.
Chị làm mà tôi bị hơi bị dội rồi. Chị trả lời là Đức Giêsu là chủ nợ, còn chị là con nợ. Chị cho một cái lý do rõ ràng hơn tại sao Đức Giêsu đối với chị là chủ nợ mà chị lại là con nợ của Ngài.
Tại vì con thiếu nợ, cho nên là con đi tới con xin ông chủ nợ, như cha nói là tới xin Ngài cho hết nợ. Thì bây giờ con tới con xin mà Ngài cho con hết nợ, có nghĩa là Đức Chúa Giêsu là ông chủ nợ của con, thành ra đã tha nợ cho con rồi, con nghĩ như vậy.
À, đã tha nợ cho chị rồi, phải không? Nợ cái gì? Chị nợ Chúa cái gì? Chị kể cho tôi vài cái món nợ rồi, để chúng tôi cùng chia sẻ cái món nợ đấy với chị.
Con nợ tình, cha ơi. Con nợ tình nhiều lắm. Ai con cũng thương hết.
Chị làm gì lại tôi bị dội nữa rồi. Chị nợ tình, với Chúa chị nợ tình. Có nghĩa là Chúa yêu chị mà chị không yêu Chúa, phải không?
Có khi yêu mà cũng lưỡng lự, cha. Không biết cái đó là thật hay là giả nữa.
Không biết Chúa thật hay Chúa giả nữa.
Cái nợ tình đó nó không biết là tình thật hay là tình giả nữa.
Lạy Chúa, tôi chứ tôi xin cảm ơn chị. Chị càng trả lời tôi càng bối rối thêm. Đó là sắc tín của mỗi người, thưa anh chị em. Vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Có khi mình bối rối không biết đấy là tình thật hay là tình giả nữa. Có khi mình đến với một Thiên Chúa mà mình nghĩ rằng đó là một cái ông mà mình muốn xin cái gì thì ông cho cái đó, mà mình không xin ông không cho. Đâm ra mình nghi ngờ, không biết có phải là Chúa thật hay không. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ một bạn nam nào nữa có thể cho chúng tôi một câu trả lời đối với bạn. Đây là hai câu trả lời của hai bạn nữ. Vâng, mời anh, chúng ta chờ câu trả lời của một bạn nữa. Giờ này đối với bạn, Đức Giêsu là ai?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, theo con nghĩ thì đơn giản nhất, Chúa Giêsu á dạy ta hai điều: mến Chúa và yêu người. Nhưng mà con thấy mến Chúa thì dễ mà yêu người khó, thành ra con thấy cái điều mà dễ dàng nhất nhưng mà lại là khó thực hiện nhất, tức là mình nhìn thấy những người mà kẻ thù của mình á là Chúa Giêsu, thì đó là điều tốt đẹp nhất theo con nghĩ.
Vậy đối với bạn, Đức Giêsu là kẻ thù của bạn?
Tức là những cái người mà mình không thể ưa được mà mình phải thương, thì đó mà mình thấy được Chúa Giêsu trong người đó, thì đó là một cái triết lý thấy rất là bình thường nhưng mà rất khó thực hiện. Thì con thấy điều Chúa Giêsu là một cái điều mà vô cùng bình thường nhưng mà khó thực hiện. Nếu ai thực hiện được thì sẽ thấy cái tâm mình được bình an.
Vâng, có một cơ cảm ơn bạn. Có nghĩa là đối với bạn, Đức Giêsu là người bên cạnh tôi. Đức Giêsu là tha nhân của tôi. Và nhất là Đức Giêsu là những người mà tôi cảm thấy không ưa nổi, tôi cảm thấy không thương nổi, hay là kẻ thù của tôi, mà tôi nhận ra rằng đó là Đức Giêsu ấy, đúng không ạ? Thì lúc đó tôi mới có khả năng yêu thương, tha thứ và đón nhận người anh em của tôi. Thưa các bạn, mỗi người chúng ta, nếu mà từng người trong nhà thờ trả lời thì không biết đến bao giờ mới xong câu trả lời ấy. Nãy giờ tôi thấy một anh ấy bị khuyết tật, anh cứ giơ tay, chúng tôi cũng mời anh. Đối với anh, một người khuyết tật như vậy thì Đức Giêsu là gì đối với anh?
Đức Giêsu con thấy cảm thấy giống như một người mẹ hiền, muốn con muốn cái gì thì mẹ đáp ứng mọi điều như vậy. Con cảm thấy Đức Chúa Giêsu giống như một người mẹ hiền.
Vâng, chúng ta cho một câu trả lời. Câu trả lời rất tuyệt vời, thưa các bạn. Các bạn có thấy không? Người ta vẫn nói là con gái của ba, con trai của mẹ. Đối với một bạn nữ, Đức Giêsu là một người cha. Đối với một người bạn nam, Đức Giêsu là một người mẹ. Các bạn thấy không ạ? Nó luôn luôn có cái luật giống như là luật bù trừ, là con gái thì là của ba, ba thì thương con gái nhiều hơn, con trai là của mẹ, mẹ thương con trai nhiều hơn. Thì đối với chị nhìn Chúa Giêsu như là một người cha nhân từ. Đối với bạn nam, bạn nhìn Chúa Giêsu như là một người mẹ hiền, mà người mẹ hiền ấy chăm sóc cho bạn. Một người khuyết tật bị tai biến, bị bạn một bên nửa bên trái, bị tai nạn, bị chấn thương và bị một bên, mà người ấy lại nói được với chúng ta một niềm sắc tín rằng đối với tôi, Chúa Giêsu là một người mẹ hiền. Khó lắm thưa các bạn. Người mẹ nào mà sao để con mình bị tật như thế này mà vẫn nhận rằng Chúa là một người mẹ hiền, yêu thương, chăm sóc và lo lắng cho ta. Thưa anh chị em, thưa các bạn, trải qua những cái khó khăn, những cái thử thách ấy, ta mới nghiệm thấy được rằng là, như là bạn nói, muốn biết tình thật tình giả, muốn biết người yêu thật người yêu giả, chỉ có cái cách duy nhất là trải qua thử thách, thử luyện, mới biết đâu là người yêu thật, mới biết đâu là người cha hiền, mới biết đâu là người mẹ hiền. Còn nếu ta chỉ nói Chúa là người cha, Chúa là người mẹ, nhưng mà trong cuộc sống của bản thân mình chưa nghiệm thấy, chưa chứng được, thì lúc đó ta chỉ trả lời thuộc lòng: hỏi có mấy Đức Chúa Trời? Thưa, có một Đức Chúa Trời mà thôi. Bởi đâu dễ lòng. Hỏi Đức Chúa Trời có mấy ngôi? Thưa, Đức Chúa Trời có ba ngôi. Ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Gì thuộc lòng người dễ quá, đúng không ạ? Nhưng mà bạn có nghiệm thấy Chúa ấy, một Thiên Chúa mà bạn trả lời thuộc lòng ấy? Ngày xưa còn bé tôi không biết gì, bây giờ lớn lên tôi có thấy rằng Thiên Chúa ấy đang sống ở trong tôi hay không, thưa các bạn? Đối với tôi, sau 4-5 năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa, thì tôi cảm nghiệm được rằng đối với tôi, Chúa là đấng giàu lòng thương xót và đầy quyền năng. Đấy là cái cảm nghiệm của tôi, đấy là lời xác tín của tôi. Và hôm nay cũng là lời xác tín của một người vừa tròn 55 tuổi. Cách đây 20 tháng 8 năm 1956, mẹ tôi cho tôi ra đời, rồi cho tôi được rửa tội, làm con người và làm con Chúa. Lúc đó chỉ biết oe oe, chưa biết gì cả. Có hỏi Chúa là gì cũng chỉ oe, có hỏi con có tin không cũng chỉ oe, có hỏi con có từ bỏ ma quỷ không cũng chỉ oe mà thôi. Dần dần, năm nay là vừa bước sang tuổi thứ 55 rồi, 20 tháng 8 56, năm 20 tháng 8 2011, thì tôi giới thiệu với các bạn nhiều chứng nhân. Hôm nay tôi xin tự làm chứng cho mình nhân ngày sinh nhật của mình. Bạn cho tôi tràng pháo tay đi. Tôi mới xác tín được một cái điều, đó là sau 55 năm, người ta nói là 5 năm tình lận đận, còn đây tới 55 năm tình lận đận với Chúa. Giống như chị nói, Chúa là người yêu, Chúa là người tình, mà đôi khi mình không biết đó là tình thật hay là tình giả. Đôi khi mình không biết rằng Chúa hiện hữu sống động như thế nào. Nhưng mà trải qua những năm tháng cuộc đời của mình, những ngày tháng mà lớn lên trong một gia đình nghèo, rồi cái nghèo nó kéo theo bao nhiêu là cái tệ hại khác, hoặc là bao nhiêu là cái hệ lụy khác, nó làm cho lúc đó tôi chỉ có một cái ước muốn duy nhất là làm giàu thôi. Vì chỉ có giàu thì tôi mới có quyền trong tay, chỉ có giàu tôi mới có thể ngước mắt lên nhìn cuộc đời được. Còn nếu mà cứ lầm lũi, mẹ thì bán rau, bố thì đi lính, chị em thì lụi đà lụi đụi, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thì tôi thấy cuộc đời nó bế tắc quá. Cho nên đối với tôi lúc đó, Chúa của tôi là đồng tiền, là cái bụng. Giống như Phaolô nói, Chúa của họ là cái bụng. Và tôi nghĩ rằng chỉ khi nào mà tôi có tiền trong tay, lúc đó tôi sẽ có quyền lực ở trong tay. Lúc đó tôi sẽ có thể ngước mắt lên nhìn đời. Và lúc đó tôi không còn cái mặc cảm của một thằng con trai, mặc dù tôi là thằng con trai duy nhất trong gia đình. Nhà tôi có hai bà chị, rồi tới sinh ra tôi, rồi đến cô em gái, thế là hết luôn. Thế thì lúc đó tôi chưa có ý định là đi tu. Vì đối với tôi, Chúa chưa là cái gì mà tôi xác tín được. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi phải học cho thật giỏi. Học giỏi là cái đường tiến thân duy nhất của thằng nghèo. Vì nếu con ông cháu cha thì còn có người đỡ, người nâng, rồi có vây cánh thế này thế khác. Không có con ông, không có cháu cha thì chỉ có một đường duy nhất là phải học, và học thật giỏi. Cho nên tôi cắm đầu cắm cổ và tôi học. Mà lúc đó không có học thêm học bớt gì cả, mà không có học bù học lỗ gì cả, chỉ học bằng cái sức của mình thôi. Và tôi học từ lớp tiểu học hồi đó cho đến khi tôi học hết lớp 12. Tôi muốn đứng nhất là tôi đứng nhất, mà muốn đứng nhì là tôi đứng nhì thôi, chứ không có ai mà có thể qua mặt được. Và tôi ngạo mạn về cái học đó để bù lại cái nghèo của mình thôi. Cho nên mấy đứa con gái học chung lớp với tôi là nó thích mấy thằng nhà giàu. Tôi học thật giỏi để cho nó phải cưa đổ nó thì thôi. Mày đừng có coi thường tao, phải không? Lúc đó nhiều khi mà đi học, tôi còn mặc cái quần mà có mấy cái tivi đằng sau, bạn có biết không? Biết không? Vá đó, vá mấy miếng vải đó, vá bằng khâu bằng tay đó, mẹ tôi khâu, rồi cặp cụi khâu hai ba cái tivi đằng sau quần á. Rồi sau lưng này cũng thêm mấy cái màn hình nữa. Ấy thì lúc đó là tôi chỉ nghĩ rằng không có Chúa nào hết đó. Khi nào mà tôi có học giỏi, và mộng của tôi là phải lớn lên làm một là bác sĩ, hai là kỹ sư để có tiền. Và lúc đó thì gia đình tôi sẽ vươn lên. Mặc dù tôi là thằng con trai duy nhất thì tôi phải làm sao cho bố mẹ và các chị em tôi phải được hãnh diện. Vì người ta coi thường mình quá, mình nghèo, bị người ta không coi ra gì cả. Ở ngoài thì đời cũng thế, mà trong đạo cũng vậy. Là một cái giáo dân quèn. Tôi nhớ hồi đó mỗi lần mà ông trùm ông đến ông gõ cửa là mẹ tôi bố tôi phải trốn dưới bếp, đóng cửa lại. Và tôi thì phải ra nói là bố mẹ con đi vắng này, vì ông trùm ông đến ông quên tiền. Tiền xây nhà thờ, rồi tiền bão lụt, rồi tiền giúp giáo lý, rồi tiền gì đó, là bố mẹ tôi cứ phải trốn dưới bếp. Tôi cứ phải đóng cửa bếp ra, sau bố mẹ cháu đi vắng. Thế thì cái hình ảnh mà trốn nợ bác ái á, nó làm cho tôi thấy rằng tiền phải là trên hết. Nhưng mà đến một cái lúc khi tôi 17 tuổi, đến lúc mà sắp sửa bước vào con đường mà một ăn hai thua cho sự nghiệp cuộc đời của mình, lúc mà tôi cũng có nhiều bạn bè này kia, rồi dĩ nhiên là cũng có cô thì thương vì thấy nó hiền, nó học giỏi cũng được chứ. Đâu đến nỗi nào nghèo nghèo nhưng mà hiền học giỏi cũng được rồi. Còn ông tướng bà tá thì nó cũng thương thương, mà mình thấy chắc nó thương hại thôi. Cứ để đó, tao học xong, tao có tiền, có quyền, rồi tao sẽ tính tới tình sau. Chủ trương mục đích của tôi là như thế. Cho nên đến lúc mà đùng một cái chưa gọi tôi đi tu, mà cả lớp nó chả hiểu tại sao mà tôi đi tu đó. Nó không hiểu. Tôi nhớ rằng một đêm vừa gió vừa mưa, ngày 20 tháng 8, sinh nhật, đó là sinh nhật thứ 17 của tôi, là có mấy cái bánh ngọt thôi với lại cái ly trà đá, cũng happy birthday mà điện nó không có cho nên phải đốt nến, chứ chẳng phải là nến sinh nhật đâu, mà thổi một phát là nó tắt tối om cả nhà, cho nên không dám thổi, chỉ happy birthday vỗ vỗ tay mấy cái thôi. Thì tôi nói tao đi tu. Đứa nó ngỡ ngàng, tiệc sinh nhật mày trời mưa gió thế này mày đi tu là sao? Tao đi tu. Thì tôi đi tu thật, đi tu mà mọi người không nghĩ là tôi đi tu. Tôi nghịch, tôi phá, rồi tôi học giỏi, nhưng mà ông cha hiệu trưởng ông phê tôi là học giỏi nhưng nghịch, cho nên là điểm hạnh kiểm tôi thua cái con đó, mà học lực thì tôi không bao giờ thua nó, cho nên là nó cứ hơn tôi về hạnh kiểm vì nó ngoan, con gái nó ngoan mà, còn tôi thì cứ nghịch ngầm. Nó lên mà nó ấy là tôi lấy dây tôi cột cái áo dài nó vào ghế cho nó đứng dậy, nó kéo rách cho nó chừa. Ai bảo mày đẹp, ai bảo mày giàu, ai bảo mày chảnh, tao làm cho mày biết thân. còn lâu lâu còn lấy mắt mèo bôi ghế cho nó ngứa, thế nào là biết thế nào là đau khổ của người nghèo. Cho nên đó tôi mang cái mặc cảm nghèo mà tôi thù ghét những người giàu ấy, những người mà quyền cao chức trọng tôi ghét, tại vì thấy họ hơn mình. Lúc tôi chưa có Chúa, tôi chưa có Chúa, mặc dù tôi giúp lễ nhà thờ, mặc dù tôi đi lễ hàng ngày, nhưng mà tôi chưa cảm nghiệm được Chúa trong cuộc đời của tôi. Đến khi mà tôi đi tu rồi thì dĩ nhiên là cũng có nhiều cô khóc khóc phải không? Tại sao anh nỡ bỏ em lại khái thế? Tôi biết là nó cũng khóc nước mắt thôi chứ anh thua gì, mà mình đi được 3 bữa sau nó cũng kiếm đứa khác nó quen chứ anh thua gì. Cho nên là dứt khoát là khăn gói của mướp đi tu. Thế đến lúc đùng cái đến năm 75, biến cố 75 là ai cũng giải tán hết. Lớp tôi 4 anh em giải tán hết. Có mình tôi thì đi về giúp xứ. Và về giúp xứ như vậy thì vừa đi giúp xứ vừa đi học ở Đại Chuồng Viện Sài Gòn 7 năm trời, từ năm 75 đến năm 83. Thì lúc đó học xong rồi tôi cũng chỉ học để hiểu biết thôi. Nhưng mà cái sắc tín của mình về một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và đầy quyền năng nó còn mơ hồ lắm. Nó chỉ nằm ở trong cái phương diện lý thuyết, phương diện kiến thức, hiểu biết. Tức là cái đầu của tôi nhiều hơn là trái tim của tôi. Nói thì rành, trả bài thì không thua bao giờ, đi học thì không bao giờ dưới phải thi lại. Ê, nhưng mà nó vẫn chỉ là kiến thức thôi. Đến khi mà học xong như vậy rồi vẫn chưa được chịu chức. Đến thì mà trong thời gian 7 năm như vậy thì lại cảm thấy cái nghèo nó khốn khổ. Anh chị em biết, các bạn biết là hồi đó là khoái ăn sáng, biết không? Sáng ăn khoai đấy ạ. Vâng, là sáng khoai lang, trưa khoai mì, tối khoai môn, chiều tối khuya còn nằm mơ thấy khoai sọ nữa mà. Cho nên là lại cảm thấy sự đi tu nó cũng khổ thế này, nó cũng không khá hơn được là sao nhỉ? Ở ngoài không thấy khổ mà đi tu cũng thấy khổ. Rồi mình chẳng quen trang bể trên hay là giám mục gì cả, cứ lùi đà lùi đụi một thằng tu sĩ quèn như thế này thì bao giờ mới khá được. Cho nên trong tôi Chúa vẫn là một cái gì đó mà tôi chưa có cảm nghiệm được. Ngài thương yêu tôi, Ngài chăm sóc tôi. Rồi khi mà học xong như vậy rồi đi nông trường Củ Chi 3 năm. Mà đi nông trường Củ Chi như vậy thì hồi đó tất cả các anh em cùng trong lớp, cả gần 200 anh em, rụng dần hết. Thời Đức Cha Thống với tôi là đi nông trường chung với nhau. Rồi Đức Cha Khảm, rồi mấy cha bề trên hay là giám đốc bây giờ đi nông trường chung với nhau. Tôi với Đức Cha Thống hai người trong tổ rau xanh ở nông trường Củ Chi. Hai anh em làm tổ rau xanh bầu cho nhau. Tôi làm tổ trưởng, Đức Cha Thống làm tổ phó. Khi nào mà buồn thì đổi cho nhau. Anh là Đức Cha Thống làm tổ trưởng, tôi xuống làm tổ phó. Có hai người thôi. Thì cũng 3 năm ở Củ Chi thì tôi mới nghiệm thấy được một cái điều, đó là không còn bám víu vào cái gì nữa. Không còn bám víu vào chức tước, quyền lực, danh vọng gì cả. Lúc đó là phải tay làm hàm nhai, tay quay hàm trễ. Tôi mới nghiệm ra rằng Chúa gần với tôi. Tôi mới nghiệm ra rằng Chúa ở trong từng miếng khoai tôi ăn, trong từng miếng canh mà tôi húp. Anh chị các bạn biết là anh canh mà canh ngon nhất thời đó là canh Toàn Quốc. Biết canh Toàn Quốc không? Canh Toàn Quốc là canh gì? Quốc là gì? Là nước, canh Toàn Nước. Cứ một cái chậu canh với chậu cơm, múc cơm với canh là cứ húp thôi. Mà lâu lâu mà đánh dặm, tôi gọi là đi đánh dặm mà. Vớt, may là vớt được một miếng thịt mà nó bằng cái ngón tay út thì hú lên như là vớt được vàng ấy. Không dám nuốt, ngậm vào cái cục thịt, cái mỡ nó tan từ từ nó xuống chân răng, nó xuống cuống họng. Cái chất béo nó ngấm xuống này, chua thì nó ngon, nó ngọt, nó béo thế nào được. Thì lúc đó tôi nghiệm thấy được rằng những người nghèo, những người nông dân, những người khổ, họ vừa thiếu thốn về vật chất, họ vừa thiếu thốn về tinh thần. Cho nên cho tới hôm nay tôi dấn thân làm việc bác ái, vì thức đêm đã biết đêm dài thế nào rồi. Đoạn trường có qua cầu thì mới hay. Tôi thấy được, nghiệm được những người dân nó nghèo, nó khổ, túng cực như thế nào. Cảm nghiệm được cái nỗi nghèo nó nhục nhã như thế nào, bị người ta khinh bỉ như thế nào. Và lúc đó tôi mới thấy rằng Chúa đang đồng hành với tôi, đang hiện diện như là bạn nói, nơi những con người nghèo, khốn khổ, khốn cùng, khốn nạn. Không còn cái khốn nào hơn nữa. Tôi thấy được, 3 năm nông trường ấy giúp cho tôi nhận ra Chúa hiện diện đồng hành nơi những người nghèo. Và Chúa luôn luôn yêu thương họ, Chúa luôn quan tâm chăm sóc họ. Như bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói với Phêrô là cầm, sự gì con cầm buộc dưới đất trên trời cũng cầm buộc, và sự gì con cởi mở dưới đất trên trời cũng cởi mở. Chúa ban cái quyền cởi mở ấy cho giáo hội, cho những người trong giáo hội có trách nhiệm làm sao mà cởi mở cho con người ta khỏi những lo lắng, khỏi những sợ sệt, khỏi những buồn phiền, khỏi nghèo đói về mặt tinh thần, nghèo đói về mặt vật chất, phải cởi mở cho họ. Và Chúa xây dựng giáo hội trên một nền tảng gọi là Phêrô. Mà anh Phêrô này, cái người đầu giáo hội này, có tài giỏi gì không? Không. Có giàu có gì không? Không. Có khôn ngoan gì không? Không. Có đạo đức gì không? Không. Không tài giỏi, không khôn ngoan, không đạo đức, không giàu có, không có quyền hành chức tước địa vị gì trong đạo lẫn ngoài đời. Ấy vậy mà Chúa đặt cái anh chàng Phêrô ấy lên làm đầu của giáo hội. Vì Cha trên trời mặc khải cho con biết điều ấy, vì để cho thiên hạ, cho thế gian thấy được rằng quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện nơi cái con người yếu đuối, tội lỗi, hèn hạ, hèn mọn ấy, để sức mạnh của Thiên Chúa mới trỗi bật trên cái yếu đuối ấy. Từ đó tôi thấy được rằng con người của mình yếu đuối quá, con người của mình tội lỗi quá, con người của mình bao nhiêu lần, như bạn nói, nợ tình với Chúa, nợ nhiều lắm. Mỗi lần đến tòa hòa giải lại được tha thứ, ba bữa về lại phạm tội, đi tĩnh tâm sốt sáng lắm, hết tĩnh tâm xong lại đường xưa lối cũ, vẫn cứ lối cũ đường xưa, không có gì thay đổi. Vậy mà Chúa vẫn cứ nhân từ, cứ kiên nhẫn đợi chờ. Rồi tôi bị ngâm cho đến năm 1991, 21 tháng 12, 91, gần 10 năm. Lúc đó thì đùng một cái Chúa bảo chịu chức. Đúng một tuần sau tôi lấy quyết định được chịu chức linh mục. Và sau khi chịu chức linh mục rồi, đến năm 93 thì tôi được đi sang Roma lần đầu tiên dự tổng tu nghị, được gặp gỡ Đức Giáo Hoàng, mới cảm thấy cái con người mình nó chả ra làm sao cả. Cái con người mình nó tội lỗi, nó đủ thứ chả ra làm sao. Vậy mà Chúa cứ thương, cứ yêu, cứ cứu, cứ vớt, cứ đỡ, cứ nâng, như là Phêrô vậy. Chúa đặt Phêrô làm đá tảng, còn Chúa đặt mình làm người mục tử để mà chăm sóc, để mà thay mặt Chúa, để mà nói lời tha thứ cho, để mà ban các bí tích. Tôi thấy lạ quá, cho nên bắt đầu tôi mới suy nghĩ hoài, Chúa sao kỳ quá hả? Đến khi đi Roma thấy những bao nhiêu cái điều lạ lùng, rồi cái Chúa lại cho mình sang đi du học ở bên Philippines 6 năm trời bên đó. Tôi chọn cái môn là môn tâm lý, nhất là tâm lý gia đình. Và học về tâm lý như vậy thì tôi càng hiểu rõ con người. Và càng hiểu rõ con người bao nhiêu thì tôi càng thấy thương con người bấy nhiêu. Tôi gọi là chi nhân tất dụng. Càng hiểu biết con người càng yêu thương con người. Từ đó tôi mới nhận thấy rằng Chúa biết Phêrô yếu đuối cho nên Chúa thương Phêrô. Chúa biết Phêrô lăn chăn lắt chắc cho nên Chúa nói với Phêrô rằng một khi mà con quay trở lại, một khi con được cứu, con được nâng, con được đỡ, con nhận ra rằng mình tội lỗi mà được tha thứ, thì lúc đó con hãy biết yêu thương, cảm thông và chăm sóc các con chiên của Thầy. Chứ nếu một Phêrô mà lúc nào cũng đạo đức thánh thiện, chắc là Phêrô khó tính lắm, đúng không? Các bạn chơi với người đạo đức dễ chịu hay là chơi với mấy đứa không đạo đức dễ chịu? Hả? Đứa không đạo đức dễ chịu hơn, phải không? Lúc nào đạo đức nó cũng... Mày tội đó mày, ngừng đọc kinh đi con. Mày... chịu không có nổi đâu. Nó, à thôi, không có sao đâu. Thôi, con người mình yếu đuối. Thôi, chúng ta cùng thông cảm, cùng hiểu biết nhau như vậy. Chúa yêu thương mình, Chúa tha thứ cho mình. Cho nên, lúc đó... tôi thấy được bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa chọn Phêrô vì chính trong cái yếu đuối, trong cái tội lỗi đó, trong cái bê bối của Phêrô ấy mà Chúa làm cho con người ấy nhận ra rằng, và thế giới cũng nhận ra rằng, chúng ta ngày hôm nay nhận ra rằng Chúa thiết lập hội thánh là do quyền năng của Chúa, do lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là vì đạo đức hay là tài năng hay là khả năng của con người, dù là Phêrô, dù là Đức Giáo Hoàng, Hồng Y, Linh Mục, Tu Sĩ hay bất cứ con người nào khác. Và chúng ta là những người trong hội thánh, không có ai có gì có thể phá được, quyền lực Satan cũng không phá được. Mặc dù trong hội thánh ấy, tôi cũng như các bạn, và các bạn nhìn lên từ Đức Giáo Hoàng cho đến những người rốt hết, ai cũng đầy những lỗi lầm, giáo hội cũng bao nhiêu thiếu sót. Đức Giáo Hoàng John Paul II đã phải cúi xuống đấm ngực và xin lỗi vì hội thánh đã có những thiếu sót, đã có những gương mù gương xấu, đã có những điều mà làm cho người ngoài ta không nhận ra dung mạo thật của Chúa Giêsu nữa. Vậy mà hội thánh cứ vững mạnh. Hội thánh vững mạnh ngày hôm nay hơn bao giờ hết khi mà người ta đến với lòng thương xót của Chúa. Đó là cái cảm nghiệm bây giờ của tôi sau 5 năm đi được Chúa nắm cổ. Tôi phải nói là Chúa nắm cổ. Lúc đó là tôi đang hoạt động cho giới trẻ hăng lắm, tổ chức những đại hội lớn lắm. Đùng một người giáo dân nói cha đến chia sẻ với nhóm lòng thương xót của con. Tôi nói lòng thương xót là cái gì? Bảo thì cha đến thì cha biết. Tôi chưa biết. Và người giáo dân giới thiệu cho tôi về lòng thương xót của Chúa. Tôi đến thì họ giang tay đọc kinh lòng thương xót Chúa. Tôi thấy họ làm hay quá, nhưng mà nó chưa có đâu vấy đâu cả. Tôi mới nổi máu lên, tôi bảo để tôi chia sẻ cho. Thế thì tôi phải muốn chia sẻ, tôi phải học hỏi, tôi phải nghiên cứu. Thế là tôi nghiên cứu về lòng thương xót Chúa, về tài liệu, rồi tôi cầu nguyện, tôi cảm nghiệm. Sau đó là tôi cứ nói những cái gì mà mình cảm, mình nghiệm được. Rồi từ từ người ta kéo đến, rồi từ từ người ta đến. Và cuối cùng thì đến ngày hôm nay tôi đứng trước anh chị em xác tín rằng đối với tôi, Đức Giêsu là đấng quyền năng và giàu lòng thương xót. Người có quyền năng chữa lành, người có quyền năng làm những gì mà con người không thể được thì Thiên Chúa đều có thể và dứt khoát là làm được. Ngài đầy quyền năng mà lại giàu lòng thương xót, cho nên cảm thông những cái yếu đuối, những cái tội lỗi của con người. Và mỗi một người chúng ta ngày hôm nay hãy trở thành những người diễn tả dung mạo của Chúa Giêsu bằng lòng thương xót, để qua việc mà ta xót thương người thì Chúa xót thương ta. Tôi giới thiệu với anh chị em một người chị em 30 năm được ơn trở lại đó. Hôm nay chị đi lễ rồi này, được Chúa thương xót rồi này. Chị chạy đâu mất rồi? Chị tên là, tôi vừa mới ghi tên lúc trước đầu lễ đó, chị tên là Teresa Giang Thị Yến Minh. Đâu ạ? Giang Thị Yến Minh 54 tuổi mà đã ở xứ Tử Đức, và chị bị rối đạo 30 năm, chị không được xưng tội rước lễ. 30 năm không được xưng tội rước lễ. Rồi cuối cùng thì Chúa lôi, Chúa kéo, Chúa cứu chị ấy bằng việc một người bà già. Bà già này thì vì đi cứu cầu cho đứa con quay trở lại, cho nên là cứ đi theo tôi hết nhà thờ đến nhà thờ này khác để xin Chúa cho con mình được trở lại. Cùng con bà được trở lại, tuần sau lễ Monica tôi sẽ mời bà ấy lên để chia sẻ cho anh chị em. Vì ngày thứ bảy, ngày 27 tháng 8 là lễ Monica, thì tôi sẽ mời bà lên chia sẻ cho anh chị em về một Monica ngày hôm nay cầu nguyện cho đứa con là Augustino được cơn trở lại như thế nào. Và cũng là để mừng những người mang tên thánh là Monica và các bà mẹ công giáo vào thứ bảy tới. Thì chị ấy sau 30 năm sống trong rối như thế, không được xưng tội rước lễ, cuối cùng lòng thương xót của Chúa đến với chị qua một người bà già. Và chị quyết định chia tay với người chồng không có đạo ấy. Chị nuôi đứa con gái, và bây giờ thì chị ấy có cháu ngoại, và chị đi xưng tội rước lễ, nói lời chia tay với người kia để được thuộc trọn về Chúa. Đó là một cái ơn rất là lớn. Ơn thứ hai mà một anh vừa mới ở đây, anh ấy tên là Martino Quách Chính Nhân. Anh ta 26 tuổi ở xứ Hòa Hưng này. Anh ta làm nghề sơn nước, và đang sơn như vậy thì từ lầu 3 anh ta té rớt xuống và bị chấn thương cột sống, gãy cột sống. Ta đem đi cấp cứu ở bệnh viện. Gia đình nghèo lắm. Mới nhắn tin gọi điện thoại nói xin cha cầu nguyện và giúp đỡ. Thì chúng tôi có đến bệnh viện hỗ trợ viện phí cho anh, và nói với anh với mẹ là cặn yên tâm cầu nguyện. Bác sĩ nói chắc thằng này nó liệt suốt đời rồi, tội nghiệp nó mới 26 tuổi. Nhưng mà chỉ sau 2 tháng anh ta đã ra xuất viện và đi lại tốt. Nãy anh ta đứng cuối nhà thờ đó, lưng còn bắt mấy cái vít ở lưng, bảo con đi lại tốt rồi cha. Mà bác sĩ nói là chắc là tiêu. Anh thuộc xứ Hòa Hưng, anh tên là Quách Chính Nhân. Đấy, tôi chỉ chia sẻ với anh chị em một vài cái chứng nhân như vậy. để thấy rằng tôi xác tín được rằng Chúa quyền năng và Chúa giàu lòng thương xót. Và ngày hôm nay những người đến với lòng thương xót Chúa, họ cũng sẽ cảm nghiệm được điều ấy. Tôi đọc cho anh chị em nghe một cái chứng nhân của một người ở Tây Ninh. Kính gửi cha Giuse Trần Đình Long, con là Maria Nguyễn Thị Thơ, 65 tuổi, ở Tân Hội, Tân Châu, thuộc tỉnh Tây Ninh. Hôm nay con viết thư này gửi đến cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa như là một lời cảm tạ và như một nhân chứng cho lòng thương xót Chúa đối với con. Ngày Chủ nhật 14 tháng 8 vừa rồi, lúc 5 giờ sáng, phía sau đầu của con đau buốt, cả ngôi nhà như quay cuồng sụp đổ trước mặt con, tim thì đập loạn lên, cả thân thể như nhũn ra và không thể nhấc lên được. Con nghĩ rằng mình phải nói lời chia ly với gia đình và mời cha xuống sức dầu. Nhưng các con không thể chấp nhận là mẹ mình ra đi như thế, nên mới nhắn tin cho cha để nhờ cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa cầu nguyện cho con qua cơn nguy kịch này. Rồi các con đưa con đến bệnh viện, bác sĩ bảo rằng có nguy cơ tai biến, thiếu máu lên tim, đường huyết tăng. Con mang trong mình khá nhiều bệnh tật, vì nhà nghèo phải cực khổ từ lúc nhỏ, đến lúc già thì rất nhiều bệnh ở trong người. Vậy mà lạ lùng thay, đến sáng hôm sau, bác sĩ bảo trong người con khám lại không thấy bệnh gì nữa, chỉ còn huyết áp và đường huyết ở trạng thái nhẹ mà thôi, và cho con xuất viện về nhà. Con và các con của con mừng rỡ vô cùng, biết rằng Chúa đã đến với con qua lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn. Ngày hôm nay 18 tháng 8, con đến với lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa để tạ ơn Chúa và mẹ đã nhận lời con. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Con không có gì để tạ ơn Chúa, con chỉ có chút ít để gửi đến cha làm bác ái. Tuy không nhiều, nhưng là cả tấm lòng của con. Con xin Chúa cho gia đình con được bình yên. Và đây là một lá thư mà tôi thấy rất là dễ thương, của một người giới thiệu cho người khác Đức Giêsu là ai. Ta nói Đức Giêsu là ai thì dễ, nhưng mà làm sao qua cách sống của mình người ta nhận ra Đức Giêsu là ai, đó mới là cái lời chứng mạnh nhất. Chứ còn nếu ta đi rao giảng, ngày hôm nay người ta không nghe nữa đâu. Ngày hôm nay người ta bỏ đạo nhiều lắm. Ngày nay người ta không tin vào đạo, vì người ta bảo rằng tin đạo chứ không tin người có đạo. Và Gandhi là một người rất yêu mến Kinh Thánh, nói rằng tôi đọc lời Chúa, tôi mến Đức Giêsu, tôi phục những hành động của người. Hỏi Gandhi tại sao anh không theo đạo, Gandhi nói rất tiếc là những người công giáo họ cũng đọc lời Chúa mà họ không làm như lời Chúa dạy, họ không sống như lời Chúa đã sống, cho nên tôi tin Chúa mà tôi không theo đạo. Anh chị em thấy, các bạn thấy. Cho nên nếu người ta đi tham dự, ở đây có nhiều người không công giáo đang ngồi giữa chúng ta, họ đến đây họ thấy các bạn tham dự thánh lễ mà một hành động quay sang bắt tay hỏi thăm họ thôi, một mỉm nụ cười với họ thôi, đấy chính cái hành động ấy cho người ta thấy rằng đạo của mình là đạo yêu thương. Và cuối nhà thờ lúc nãy có một bà mẹ đến đưa tôi cái bao thư, bảo thư cha, con gửi cha 1 triệu để cha đi làm bác ái ở Gia Lai Kon Tum cuối tháng. Nói ở đâu bà có, con có cái xe Honda nó cũ lắm này, con tính gửi cho cha để cha tặng cho người nghèo, nhưng mà con đưa cha cái xe cũ để cha sửa và quá chết, thôi con đem con bán quách nó đi, bán được 1 triệu con gửi lại cho cha để cha làm bác ái cho nó tiện. Và tôi đọc cho anh chị em nghe thêm những người mà họ sống bác ái yêu thương, để cho những người mà không công giáo nhìn vào những người công giáo nói rằng kìa, xem họ yêu thương nhau biết là chừng nào. Và người ta cứ giàu này mà nhận biết chúng con là môn đệ thầy, là chúng con đeo thánh giá, có không? Có không? Không. Là chúng con xây nhà thờ to, có không? Không. Là chúng con mặc áo đẹp và hát lễ, có không? Không. Người ta cứ giàu này mà nhận biết chúng con là môn đệ thầy, là chúng con, là chúng con, là chúng con, yêu thương nhau chỉ duy nhất như vậy thôi. Cuối cuộc đời chúng ta, Chúa chẳng hỏi rằng ta làm dấu thế nào, Chúa chỉ bảo rằng con có mến Chúa bằng cách yêu người như anh nói hay không. Cuối cuộc đời Chúa chỉ hỏi mày có yêu tao không, tao ở đâu, tao bên cạnh mày, tao đằng trước mày, tao đằng sau mày, tao là kẻ mà mày đang lườm lườm, tao là kẻ mày đang gầm gầm, mày có yêu không? Anh chị em nghe. Mến chào cha và cộng đoàn lòng thương xót, con là Maria Phạm Thị Điệp. Hồi tháng 4 vừa rồi con có nhắn tin cho cha nhờ cha cầu nguyện. Cháu Yến của con đã biết mở lòng và làm hòa lại với cháu Bình. Cha còn nhớ không cha? Giống như em còn nhớ không em? Nhớ, Chúa đã ban cho hai cháu được làm hòa lại với nhau. Hôm nay con gửi cho cha 10 triệu đồng để cha làm việc bác ái. Và cha muốn xài gì thì cha xài. Cha ơi, con cũng nghèo lắm. Vì con có nghe cha giảng về một người cả gia tài có 4 triệu đồng mà dám hy sinh giúp cho người nghèo khổ 2 triệu đồng. Cho nên con bắt chước người ta. Bây giờ con cũng không trẻ gì nữa, để hàng tuần cứ thứ năm là đi lên dâng lễ lòng thương xót ở nhà thờ Chí Hòa. Con đã đi được 4 tháng nay rồi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con với. Con cũng buồn và đau khổ lắm cha ơi. Con già rồi, cả cuộc đời dành dụm được ít tiền để dưỡng già. Rồi con có cho 2 đứa em quen biết của con mượn, để hàng tháng nó đưa cho con tiền lời để con dùng. Nhưng mà bây giờ nó không trả vốn cho con nữa cha ơi. Nó chỉ trả cho con có 10 triệu đồng thôi, cho nên con đưa hết cho cha. Con xin kính chúc cha và cộng đoàn lòng thương xót luôn mạnh khỏe và gặp điều những điều tốt đẹp. Xin Chúa đổ tràn hồng ân xuống cho cha. Con chào cha và cộng đoàn. Maria Điệp, người già độc thân. Lúc tôi cầm cái số tiền 10 triệu, tôi nghĩ rằng chắc là đại gia đó. Tôi lấy số điện thoại bảo thưa cha con không có điện thoại. Bảo thì ghi điện thoại di động hay điện thoại bàn cũng được. Cha con không có điện thoại. Bảo sao vậy thưa cha? Nhà con điện nó còn mập mà mập mờ, tivi chẳng có, tủ lạnh thì không, lấy gì mà có điện thoại. Mà điện thoại để làm gì, có ai hỏi thăm con đâu mà có điện thoại. Độc thân để dành dụm được chút tiền đưa cho cháu nó sinh làm ăn sinh lời, nó mỗi tháng nó gửi cho một ít. Bây giờ nó lấy luôn, nó trả lại cho con mỗi 10 triệu. Mà bà dám thí luôn một đánh một ván bài cuối cùng là đưa tút 10 triệu cho lòng thương xót của Chúa để làm việc bác ái và chấp nhận sống độc thân trong cái tuổi già ấy, không một lời kêu ca trách móc, không một lời xin cho mình cái này cái kia, mà chỉ nói rằng gửi cha làm việc bác ái và chúc cha và cộng đoàn bình an, không xin gì cho mình, không một lời trách móc cái đứa mà đã lấy hết tiền vốn cả lời của mình. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên đó là lời tuyên xưng mạnh nhất, hùng hồn nhất, như là Phêrô ngày xưa: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Thì đối với người chị em này, Đức Giêsu là đấng giàu lòng thương xót và đầy quyền năng. Dám tin vào Chúa quyền năng thì mới dám bỏ hết như vậy. Dám tin rằng Chúa giàu lòng xót thương mình, cho nên mới dám xót thương người khác như vậy. Mời các bạn đứng lên, chúng ta tuyên xưng lòng tin ấy.